Express.
Dù bỏ tiền tỷ mua nhà, nhưng sống trong cảnh mâu thuẫn kéo dài không thể giải quyết. Đây là nỗi ám ảnh của nhiều cư dân chung cư.
3 năm nay chúng tôi mua nhà, một chuỗi ngày khủng khiếp. Nay nó dọa, mai nó dọa, khủng khiếp lắm, sống như này mệt mỏi lắm. Bộ chị đã treo băng rôn, đã được gửi đơn kiện cáo khắp các ban ngành rồi, ai cũng được gián hạn hết.
Toàn bộ là bị tạm cửa giấy hết, bức xúc quá, chẳng cần tăng bán người ta đi nữa.
Quý vị đang nghe VN Express này. Là những cư dân đầu tiên nhận nhà từ tháng 5 năm 2020 tại chung cư ở Cầu Giấy, Hà Nội. Bà Ngọc Thành, 65 tuổi, tâm sự, hơn 4 năm sinh sống là bấy nhiêu năm chịu đựng mâu thuẫn từ hàng loạt những vấn đề trong chung cư, từ pháp lý, tiện ích sở hữu chung cho tới những nội quy tòa nhà.
Chủ đầu tư đưa một đơn vị quản lý vận hành khác tên là MSC và quản lý. Và như vậy thì tụi mình hoàn toàn lại không biết cái MSC này là ai. Nhưng họ bắt đầu vào thì là một chuỗi ngày khủng khiếp. Họ làm việc cũng không hề có chuyên môn gì cả. Lễ tân thì không biết chào hỏi cư dân, không biết có một cái phép tắc gì trong một cái tòa nhà chung cư cao cấp cả. Có những người họ có hành xử sai, cho chó thả rông trong tòa nhà, để xe cộ sai vị trí, báo với họ, họ tiếp nhận, không hề có cái hành xử lý. Mới xe đấy lại yêu cầu cư dân là phải nộp phí toàn bộ từ tháng 1, 21, tức là từ khi chúng tôi nhận nhà. Có nghĩa là bản thân tôi bây giờ nhé, là tôi đang nợ bạn không biết là mấy chục triệu, bởi vì là từ tháng 1 năm 21 và trong khi chúng tôi đã nộp đủ 5% cho cái đơn vị cũ rồi. Thậm chí chúng mình muốn chuyển nhà và vào nhà của mình, nhưng đều có những người của đội bảo vệ đứng chặn ở trước cửa để chặn ra, với lý do là gì? Chưa nộp tiền dịch vụ là chưa được ra khỏi nhà, mà chúng mình có nợ đâu. Tháng nào cũng gửi phiếu đòi nợ. Khi mà cư dân đấu tranh thì các bạn đã từng báo cháy già để cắt toàn bộ thang máy. Để thang máy chúng ta bị khóa và chúng tôi không đi lên, không đi xuống, không làm gì được. Rồi mùa hè nóng được như vậy mà cắt điện điều hòa của hành lang, rồi cắt tất cả điện của những nơi mà chúng tôi có thể treo băng rôn để cho người ta đi đường, người ta nhìn thấy là các bạn cắt điện tất.
Theo một thống kê cho thấy, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 1.000 nhà chung cư và số nhà chung cư xảy ra tranh chấp, xung đột chiếm tỷ lệ 10%. Đây là các tranh chấp mà cơ quan chức năng ghi nhận được thông qua các kênh chính thức. Theo các chuyên gia pháp lý, tranh chấp chung cư đã và đang là vấn đề nhức nhối ở các đô thị lớn ở nước ta. Hầu hết các tranh chấp xung đột đều diễn ra căng thẳng. Tại Hà Nội, một khảo sát cuối năm ngoái về việc quản lý nhà chung cư tại một số quận trên địa bàn thành phố cho thấy các mâu thuẫn tranh chấp xảy ra tại nhiều nơi. Điển hình như tại quận Bắc Từ Liêm có 12 tòa chung cư xảy ra xung đột. Tại quận Hoàng Mai, 20% số nhà chung cư đưa vào sử dụng từ năm 2005 đang xảy ra mâu thuẫn tranh chấp. Những tranh chấp chung cư hầu như chưa được giải quyết dẫn tới bức xúc kéo dài. Mới nhất tại chung cư Osaka Complex ở quận Hoàng Mai, tranh chấp dẫn tới hành hung, hủy hoại tài sản liên tiếp xảy ra. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh từng có báo cáo về 7 nhóm nguyên nhân dẫn đến tranh chấp, gồm chung cư bị siết nợ do chủ đầu tư đem thế chấp ngân hàng, chậm tổ chức hội nghị nhà chung cư, quỹ bảo trì tòa nhà bị chiếm dụng, tranh chấp về dịch vụ quản lý vận hành, chất lượng dịch vụ, thu chi, tranh chấp liên quan đến sở hữu chung riêng, chất lượng công trình không đảm bảo, chậm giao căn hộ và sổ hồng. Các tranh chấp này chủ yếu xoay quanh mối quan hệ 4 bên: cư dân, chủ đầu tư, ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành. Trong đó, mối quan hệ điển hình được dư luận và pháp luật quan tâm nhiều nhất là giữa cư dân và chủ đầu tư. Trong đó, liên quan đến việc quản lý vận hành sau bàn giao nhà đang là vấn đề nổi cộm nhất, khiến cuộc nội chiến bùng nổ. Không chỉ cư dân mà chính ban quản lý cũng khó tìm lời giải cho những mâu thuẫn kéo dài này. Ông Trần Mạnh Hùng, trưởng ban quản lý một chung cư tại Hà Nội cho biết, hàng loạt vấn đề không tìm được người giải quyết, ông đành xin từ chức vì ngán ngẩm cảnh tranh đấu.
Công tác kêu cứu của tôi, chúng tôi gửi lên thành phố rất là nhiều, gửi sở xây dựng, sở tài nguyên môi trường, rồi gửi lên quận Nam Từ Liêm, gửi ra phường, và tất cả số lượng là bao nhiêu thì kỳ thực đến nỗi tôi không thể nhớ nổi nữa, nhiều nhiều lắm phải tính bằng cân. Khi mà cái sự kiện nó cứ ầm ĩ lên thì chính quyền lại nói hòa giải đi, chính quyền chắc các tiệm gì là cũng khó lắm. Bây giờ là người dân thì cũng chả biết kêu ai, gây ồn ào bất trật tự thì lại là vi phạm pháp luật. Người dân bây giờ cứ đứng ở giữa cũng chả biết làm thế nào, toàn bộ là bị tạm cửa giấy hết. Chúng tôi đã làm đơn đã xin nghỉ lâu rồi mà, thế nhưng mà chính quyền cũng ra một cái công văn là chưa được nghỉ khi mà chưa có ban quản trị mới.
Lý giải nguyên nhân xung đột tại các chung cư vẫn phổ biến, ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định sự lỏng lẻo trong luật định lẫn sự hời hợt của chính quyền địa phương khiến các cán cân vị thế hai bên ngày một chênh lệch rõ rệt.
Sự thực thì đúng là quy định của pháp luật với những cái điều kiện ràng buộc chủ đầu tư phải thực hiện hết trách nhiệm mà đã ký kết trên hợp đồng thì quá lỏng lẻo. pháp luật chưa quy định rõ vai trò của Bộ Xây dựng, tức là cơ quan quản lý nhà, vai trò của địa phương tại cái nơi mà cái chung cư đó đang tọa lạc, trong đó đặc biệt là của công an, thì còn có Bộ Tài nguyên Môi trường là người mà chịu trách nhiệm quản lý việc cấp sổ hồng cho căn hộ chung cư. Trong đó thì thí dụ như là một nhà đầu tư không thực hiện trách nhiệm của mình thì ai là người bắt buộc chủ đầu tư đó phải thực hiện, là tiền của cái anh chủ đầu tư này cất ở những đâu, chắc chắn nó phải ở ngân hàng. Thế thì những ai có quyền chỉ đạo ngân hàng là khóa cái tài khoản này lại? Thế thì ai là người quyết định anh chủ đầu tư này phải trả tiền? Hiện nay là các cơ quan này đều nói rằng là bó tay, là bởi vì không làm thế nào bắt được chủ đầu tư phải làm cái này cái kia. Thì đấy là tất cả những cái gọi là nó còn rất bề bộn.
Ngoài ra, theo ông Võ, tâm lý ngại kiện tụng lẫn chịu đấm ăn xôi khi mua nhà cũng là lý do khiến hầu hết cư dân cam chịu bị chèn ép.
Vì nhà ở khan hiếm, những người mua nhà thì cũng đã được nghe cái lời khuyên là cần phải xem xét hợp đồng, rồi cần phải ký với điều kiện này, điều kiện khác. Thế nhưng mà người mua nhà thì lại vẫn cứ phải ký vội, là bởi vì số lượng nhà nó ít quá, bất chấp trong ấy là có thể là điều kiện này, điều kiện kia là lỏng lẻo. Tất nhiên họ biết, thế nhưng mà chỉ có một cái là cứ chần chừ không ký thì người khác người ta ký luôn. Về mặt pháp luật thì giữa chủ đầu tư với người mua nhà thì phải nói là vai trò như nhau. Thế nhưng mà trên thực tế thì chủ đầu tư vẫn ở thế mạnh trong ký một cái hợp đồng dân sự. Trong những trường hợp gọi là bất đối xứng về quyền lực thì đáng nhẽ cái người xuất hiện tại đấy để nói rằng chủ đầu tư không được làm việc đó thì chắc chắn là chính quyền địa phương. Thế còn ở như ở các nước thì họ cũng không cần chính quyền địa phương đâu. Chỉ cần những người mua nhà thấy như vậy, kiện ra tòa án, cái chủ đầu tư này mất nghiệp ngay lập tức. Không thực thi bản án thì dẫn đến là cơ quan thi hành án sẽ có đầy đủ quyền lực để lấy bao nhiêu tiền của chủ đầu tư này, có thể là rà soát lại công nợ, thậm chí có thể dẫn cái chủ đầu tư này đến vỡ nợ. Thế nhưng mà tòa án thì ở Việt Nam nhiều khi là với những cái vụ án nhỏ mang tính dân sự, nhiều nơi tôi đã thấy là tòa án cũng cho rằng việc này là nhiều quá, thành ra những việc như thế này là thụ lý thì cũng không đủ người, hoặc là người dân thì cũng ngần ngại là ra tòa án này, luật pháp phức tạp thế này lại phải thuê luật sư.
Mặt khác, quản lý vận hành chung cư hiện nay liên quan đến 5 chủ thể gồm cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành và người sở hữu chung cư. Khi có tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư thì cần sự vào cuộc của cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, theo ông Khánh, với quy định pháp luật hiện nay, dường như cơ quan nhà nước đứng ngoài cuộc để chủ đầu tư tự quyết. Theo luật sư Bùi Quang Hưng, để giải quyết tốt hơn các tranh chấp, nhà nước cần có vai trò lớn hơn, đặc biệt vai trò trọng tài của cơ quan quản lý cần phải rõ ràng hơn. Ngoài ra, các cơ chế như cơ chế pháp lý quản lý chung cư, cơ chế thành lập ban quản trị tòa nhà cũng cần phải rõ ràng, đi vào thực chất, thay việc chủ đầu tư vừa đá bóng vừa thổi còi như đã diễn ra trong thời gian qua. Để tránh xảy ra tranh chấp, theo chuyên gia, trước khi tiến hành ký kết hợp đồng, người mua nhà nên lưu ý về những nội dung như giá trị hợp đồng. Ngoài chi phí mua nhà thì cần thỏa thuận thêm các khoản phí phát sinh trong tương lai như phí quản lý tòa nhà, phí trông giữ xe, phí bảo trì tòa nhà. Bên cạnh đó, cần xác định rõ ràng những khoản chi phí ban đầu khi mua nhà mà người dân cần phải trả để tránh tranh chấp về sau. Riêng với cư dân đang chật vật trong vòng xoáy xung đột, ông Đặng Hùng Võ cho biết gần như đành bó tay khi mọi giải pháp đều vô phương cứu chữa.
Bộ Công an cũng đã từng đề xuất là mình sẽ đứng ra gọi là làm người chịu trách nhiệm giải quyết những cái tranh chấp về nhà ở, về chung cư. Thế nhưng mà rồi thì bên quản lý về nhà ở, tức là bên Bộ Xây dựng thì cũng chưa có cái nhất trí. Thế chính vì vậy mà người dân trong tay không có một cái công cụ gì để bắt ép chủ đầu tư phải làm những cái việc này khi đã ký kết tại hợp đồng. Tôi nói bây giờ đa số những người mà trong cái hoàn cảnh ý thì là hay đi tụng kinh ở chùa, bởi vì chả có cách nào khác cả. Chỉ nhiều người họ tin rằng là sức mạnh của tâm linh sẽ có thể giúp họ, thế thôi.
Thực tế, nhiều người dân và ban quản trị không thể bám trụ lại, đã tiếp tục xoáy vào vòng tìm kiếm nơi an cư mới. Và ông Hùng, trưởng ban quản trị chung cư ở quận Cầu Giấy, Hà Nội là một trường hợp như thế. Ông nói mệt mỏi vì suốt ngày phải luẩn quẩn đơn thư kiện tụng. Nhiều cư dân đành bán nhà để chạy khỏi cuộc chiến tranh chấp.
Người dân ấy, người ta chỉ biết hôm nay đè cắt nước, mai đè cắt điện của người ta, cắt thang máy của người ta, thì người ta lại nghĩ rằng là có thể là do ban quản trị, có thể là có những cái ý đồ xấu gì ở trong đó. Người ta nói là ban quản trị cố tình gây phiền hà cho họ. Nhưng mà chả nhẽ tôi có biết giải thích như nào đâu, tôi chỉ thỉnh thoảng tôi nói ban quản trị rất là cầu thị, rất là mong muốn là ký hợp đồng. Nhưng họ không trình thì bây giờ bảo chúng tôi ký bằng cách nào. Quá mệt mỏi mà bức xúc quá, người ta bán người ta đi rồi.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.